Con trẻ cần có người thầy tốt. Tại vì sao phải đọc sách? Tập 1. Xin chào thầy. Xin chào mọi người. Tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt đến tập này, mọi người đều rất quan tâm một vấn đề. Mục đích của đọc sách. Người xưa nói với chúng ta một câu nói rất rõ ràng, gọi là đọc sách chí tại thánh hiền. Đây chính là mục đích của đọc sách. Chúng ta nhìn từ xưa tới nay biết bao nhiêu vị thánh hiền, quan văn võ tướng, hào kiệt kiệt xuất, còn có các vị cao tăng đại đức, tất cả đều là cách giáo dục của Nho Thích Đạo, đều là mục đích này, chí tại thánh hiền. Cho nên ban đầu họ phát nguyện là có chí hướng này vô cùng rõ ràng. Thánh hiền có một đặc điểm. Đặc điểm gì? Trong Phật pháp gọi là minh tâm kiến tánh. Vậy thì trong Nho giáo, người này thông đạt rõ ràng. Bạn xem Khổng Lão Phu Tử dạy, tùy tâm sở dục mà không vượt qua quy tắc. Đây là cảnh giới khi Ngài 70 tuổi, có thể nói Ngài đã tiến nhập vào trạng thái tự do, tùng tâm sở dục nhưng mà không phá hoại quy tắc. Cảnh giới thánh hiền có thể mang lại cho chính mình niềm vui lớn. Học qua mà thường ôn tập chẳng phải là một chuyện rất vui vẻ hay sao? Đối với gia đình có thể chỉnh tề hòa ái, đối với quốc gia, đối với dân tộc có thể phục hưng, khiến thiên hạ thái bình. Lớn thì có thể trị quốc, nhỏ có thể an gia. Thân tâm chính mình hòa ái, vui vẻ. Mục đích của đọc sách này thật có tác dụng, không phải là con mọt sách. Cho nên nói, ở trường học, văn hóa truyền thống, cho dù là giáo viên hay là phụ huynh, đầu tiên phải hiểu được con trẻ tại vì sao phải đọc sách. Không hề liên quan tới bằng cấp, tài nghệ, nói cầm kỳ thi họa, có một số kỹ năng, việc này đều không quan trọng. Thánh hiền đứng nhất. Thánh hiền có thể trở thành tấm gương của vạn người, thậm chí của cả thiên hạ. Họ chính là làm tấm gương như vậy. Cho nên nói, đọc sách chí tại thánh hiền, phải thường xuyên nói với con trẻ. Đây là mục đích duy nhất của tụi con, không gì cái khác. Công danh lợi lộc, quân tử cầu đạo không cầu thực, không phải là vì ăn uống ngon, cái đó dạy không được rồi. Có rất nhiều người cho rằng thánh hiền là tấm gương đạo đức, cảm thấy thánh nhân hoặc là hiền nhân là mô phạm đạo đức cho chúng ta học tập theo. Nhưng mà thánh nhân và hiền nhân có quan hệ gì tới cuộc sống thực tế của chúng ta? Có quan hệ gì với cuộc sống hàng ngày, sự an định của xã hội? Họ không hiểu được. Trên thực tế, tác dụng quan trọng nhất của thánh hiền là gì? Thánh hiền chủ yếu làm gì? Đương nhiên, vì mặt đạo đức của các ngài đã đạt đến mức không gì có thể so sánh được. Nhưng mà quan trọng nhất là các ngài phải làm một việc, đó là từ mình suy ra người, đem những đạo lý mà chính mình hiểu được, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, để cho tất cả mọi người đi thực hành, đều đi làm theo. Như vậy mới có thể khiến gia đình hòa thuận, thiên hạ thái bình. Đúng vậy. Còn nói xem, làm sao mà suy ra người, những gì mình có cũng để cho người khác có. Về phương diện này, Phật Đà chỉ dùng 4 chữ để giáo hóa thiên hạ. Đó là gì? Vì người diễn thuyết, diễn đó chính là chính mình biểu diễn. Thân giáo, thuyết là ngôn giáo, phải dạy học. Cho nên thánh hiền đều là giáo viên. Dân thánh hiền một mặt thông qua dạy học, đem những đạo lý này diễn thuyết cho mọi người. Một mặt khác thì thông qua, thí dụ như có người đọc sách để ra làm quan, các ngài sẽ đảm nhiệm các loại nghề nghiệp trong xã hội, làm việc trong các ngành nghề. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày, các ngài làm tấm gương cho mọi người, cho ba tánh, chỉ dạy cho mọi người. Cho nên trước đây con luôn có một điều không hiểu, đó là ngày xưa người làm quan đều là người đọc sách. Nói 10 năm đèn sách, 10 năm học tập cực khổ, sau đó thi cử có được công danh thì có thể làm quan, có thể trực tiếp đi nhậm chức, có thể trị vì một khu vực. Vậy thì nhìn xem chúng ta ngày nay có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp hoặc là thạc sĩ, tiến sĩ, dân. Họ sau khi tốt nghiệp phải bắt đầu làm từ nhân viên sơ cấp nhất, làm rất nhiều năm thì họ có thể mới tích lũy được năng lực quản lý một khu vực. Vậy khi đó con rất khó hiểu tại vì sao những người đi học vừa học xong thì họ có thể trị vì một khu vực. Họ biết làm những chuyện này không? Sau khi con học được văn hóa truyền thống, con đọc những kinh điển của Thánh Hiền, thí dụ như một số nội dung trong Tứ Thư Ngũ Kinh, con mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra những gì Tứ Thư Ngũ Kinh dạy không phải cái gì khác mà là làm sao vận dụng, làm sao sử dụng đạo lý Thánh Hiền trong cuộc sống gia đình con, trong cuộc sống cầm quyền, trong mọi mặt của cuộc sống, trong mọi mặt của xã hội. Hóa ra người đọc sách họ học những cái này à. Con xem Luận Ngữ, trong đó có nói tự mình phẩm hạnh đoan chánh, không cần hạ mệnh lệnh bá tánh cũng chấp hành. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, dài chữ. Khi còn nhỏ họ sẽ biết được mình là anh trai lớn, con trai lớn trong nhà, hết thảy mình phải làm một tấm gương tốt. Nói đi cũng phải nói lại, hết thảy đều phải làm tròn bổn phận, phù hợp với thân phận nhân luân của chính mình. Đó gọi là sửa đổi, vậy mới gọi là chánh. Chúng ta tự mình làm được rồi, không hạ lệnh mà chấp hành. Còn xem họ liền có cảm nhận, anh chị em của mình, những người lớn tuổi, mình đều có thể quản lý thật tốt. Cho nên khi họ 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, họ liền có kinh nghiệm trị gia. Dựa vào cái gì? Chỉ một câu nói là đủ. Vì cuốn Luận Ngữ dày như vậy, con nghĩ xem, nếu đều làm được hết không phải rất giỏi hay sao? Cho nên đệ tử quy là từng giới điều quy phạm vô cùng chi tiết về đi đứng nằm ngồi, khởi tâm động niệm của con. Giống như Luận Ngữ, Mạnh Tử, đây đều là kinh nghiệm. Đợi tới khi họ mười mấy tuổi, chúng ta xem sách xưa, người xưa là như vậy. Lúc này họ đã thuộc lòng trong tâm, cũng giống như tụi con nói, trong cuộc sống hàng ngày của họ đều làm như vậy. Mười mấy tuổi đã có kinh nghiệm trị gia, ít nhất cũng hiểu được đạo lý trong đó, ngày ngày đều tự mình thực hành. Đến 20 tuổi, tới lúc học thái học, trường học như quốc gia mở dạy, con làm sao làm quan. Những kinh nghiệm về chính trị họ cũng có rồi, sau đó chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, họ cũng đi thực tập. Chúng ta xem trong sách cổ có ghi chép, thời nhà Minh, thời nhà Thanh đều có. Học sinh của thái học đều ra ngoài thực tập, đến các cơ quan của quốc gia. Sau khi thực tập xong thì ngay lập tức có thể thực hành, đem toàn bộ những phương pháp hồi nhỏ, làm sao làm anh trai, làm sao dẫn dắt anh chị em, dùng để giáo hóa một phương. Cho nên nói làm quan, việc đầu tiên là giáo dục, là nhà giáo dục. Cái này không hiểu không được. Nhà giáo dục không phải là dùng lời nói, mà là thân giáo. Từ nhỏ anh chị em đều nhìn vào họ, họ biểu diễn cho mọi người xem. Không cần ban bố mệnh lệnh, tự nhiên mọi người đều đi làm. Tự mình phẩm hạnh đoan chánh, không cần hạ mệnh lệnh, bá tánh cũng chấp hành. Từ nhỏ đã biết lấy bản thân làm gương, là đứa con hiếu thảo, anh em thuận hiếu trong đó. Cho nên nói quan tốt đến đâu mà tìm, trung thần đều là từ hiếu tử mà ra. Đây là chân lý truyền trăm ngàn năm chưa từng thay đổi qua. Lãnh đạo hiện tại tại vì sao lại không được? Họ không biết làm sao để làm con, làm sao để làm anh trai, làm sao làm vãn bối, làm sao để làm học trò, họ đều không biết. Học được đều là cái gì? Tri thức học trong đại học. Những thứ tri thức đó đều thuộc về thường thức. Lật từ điển học thuộc lòng, thi cử đều qua được, nhưng mà không có một chút quan hệ nào với linh hồn của họ. Đây là thường thức của người hiện đại chúng ta bây giờ. Với nội tâm của người này, khởi tâm động niệm, thói quen cuộc sống, hay nói cách khác là không có một chút quan hệ nào với đức hạnh, hành vi, cử chỉ hướng, phương hướng, giá trị quan, học vấn, năng lực. Hơn nữa đều là tương phản. Bạn tranh tôi đoạt lại, tự tư tự lợi là do bị nuông chiều mà ra. Làm sao mà họ có thể làm quan phụ mẫu? Phụ mẫu là gì? Người ở khu vực này đều do tôi lãnh đạo, bảo hộ, chính là tác chi thân là do tôi giáo dục. Tác chi sư, sứ mệnh cao cả biết bao. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Con xem từ thời nhà Chu cho đến cuối nhà Thanh, tất cả những người làm quan đều là ba thân phận này, gọi là quân thân sư. Người hiện tại tại sao không biết làm? Con nói rất đúng. Tại vì họ căn bản chưa từng nghe qua. Khi còn nhỏ đều là tham sân si mạng nghi, tự tư tự lợi, vì thì làm sao mà có thể làm lãnh đạo tốt? Làm sao có thể làm bác sĩ tốt? Làm sao có thể làm hiệu trưởng tốt đây? Làm sao có thể làm giáo viên tốt? Làm quan thật là quá cao rồi. Cho nên đọc sách chí tại thánh hiền, điều đó nói cho chúng ta biết thánh hiền từ đâu mà có, từ trong sách mà ra. Cho nên nói tụi con nhất định phải thường xuyên nói với phụ huynh và học sinh. Tại vì sao phải đọc sách? Đạo lý này không rõ ràng. Học ở trường văn hóa truyền thống là học cái gì? Chí không đồng, đạo không hợp. Con cầu danh văn lợi dưỡng, khiến con trẻ tương lai là tài sắc danh thực thùy, khiến chúng tương lai kiếm nhiều tiền. Vậy con đến đây làm gì? Thưa thầy, chúng con trong quá trình tiếp xúc với học sinh phát hiện ra một điều. Hiện tại đa phần học sinh không thích đọc sách, không muốn đọc sách. Vì tụi con cảm giác nguyên nhân chủ yếu là chúng không biết tại vì sao phải đọc sách, hoặc nói chúng không có chí hướng, không có mục tiêu, cũng không có lý tưởng. Đây là một vấn đề rất lớn. Hơn nữa, hiện tại phong khí xã hội đã biến đổi rất lớn. Ví dụ như nói người xưa về chúng ta đọc sách chí tại thánh hiền chứ không phải mưu cầu khoa cử. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn ngược lại. Hiện tại đọc sách hình như trong giá trị quan của bọn trẻ, đọc sách đều là vì thi đại học. Vì không thi đại học thì đọc sách làm cái gì? Còn hỏi xem phụ huynh của chúng, hỏi xem bọn trẻ thi đại học là vì cái gì? Đó là thủ đoạn. Mục đích là gì? Nhà to, biệt thự, xe đẹp. Tất cả những gì hưởng thụ của nhân gian, gia đình chúng tôi đều có thể có được. Tất cả đều là vì dục vọng ăn uống, danh văn lợi dưỡng. Vậy thì có thể xuất hiện người tốt được sao? Cái gì gọi là người tốt? Vì gia đình có thể quan tông diệu tổ, xuất hiện người tốt, xuất hiện người tài giỏi, xuất hiện người có tiền đồ, tạo phúc cho thiên hạ. Lý tưởng đó của họ, họ không phải vì ăn uống chơi bời, ở nhà cao cửa rộng, không phải cái này. Hơn nữa, thời cổ đại chúng con phát hiện thứ tự trong nhân dân là sĩ nông công thương, chính là người đọc sách đứng vị trí đầu tiên. Nhưng mà hiện tại thì giống như thầy nói, hiện tại đều là những thương, tất cả đều đem thương nhân xếp ở vị trí đầu tiên. Người đọc sách cũng là thương nhân mà. Vâng. Cho nên trong quá trình như vậy thì mọi người cảm thấy đọc sách không có ý nghĩa. Bao gồm khi tụi con đi học cũng cảm thấy như vậy. Đọc nhiều sách như vậy lại không kiếm được tiền, chỉ bằng đi tìm công việc tốt, không bằng tự mình khởi nghiệp, còn không bằng ra ngoài làm ca sĩ, đến phòng hát karaoke, đến quán bar hát hò. So với đọc sách thì kiếm được nhiều tiền biết bao. Đều là do giáo dục căn bản mà trước đây chúng ta làm trong mấy tiết mục trước không được thực hành. Nếu như họ được giáo dục căn bản ban đầu, giáo dục ngũ luân, giáo dục lòng người này, thì họ sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Vấn đề hiện tại là gì? Là cả thế giới đều không cần cái này. Đều là cần cái gì? Mọi người vừa gặp nhau thì nhìn cái gì? Nhìn xem cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ đẹp biết bao, phải nhìn xem quần áo người ta mặc, sau đó nhìn xem ngồi xe gì. Trong đề tử quy có nói, nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Không cần so sánh cái này. Chỉ so sánh cái này có gì không tốt? Coi trọng cái này, phương hướng cuộc đời có cái gì không tốt? Đây là đọa lạc. Xã hội loài người so sánh ăn mặc, so sánh hưởng lạc, so sánh cái này là mục tiêu. Xã hội này sẽ thế nào? Khiến cho cả thế giới loài người cuối cùng hướng tới không khác gì động vật. Con xem động vật đó, con tỉ mỉ quan sát nó xem. Ăn no rồi ngủ, ngủ xong rồi nô đùa, nô đùa đói thì lại đi tìm ăn. Mọi người ở cùng nhau không có đạo nghĩa, chỉ có hưởng lạc. Ở trong một xã hội như vậy, cả một nhà nghi ngô qua ngày, không có tiền đồ. chúng ta gọi là văn minh sáng lạn đã bị hủy diệt rồi. Mọi người không cho là vậy, vậy thì có gì ghê gớm chứ? Bạn nhìn tôi có xe tốt như vậy, có địa vị cao như vậy, ngày ngày hưởng thụ ăn uống. Con nghĩ mà xem, cái gì gọi là đọa lạc, đó gọi là đọa lạc. Hiện tại cho cái này là tiến bộ, đáng sợ biết bao. Cũng giống như nỗ lực đi về phía quỷ diệt vậy. Chúng ta hiện tại nhìn thấy đó là thế giới động vật đọa lạc. Thực tế mà nói thì nó giống hệt như thế giới của loài vật. Là tôi chết, anh sống. Là thế giới máu tanh à. Cho nên nói, chúng ta hiện tại nhìn thấy sự hỗn loạn này, nguyên nhân căn bản là gì? Không đọc sách. Đọc sách, sách cũng đọc sai rồi. Vì sao? Hiện tại có sách tốt hay sao? Chúng ta hiện tại nói đi nói lại, những gì dạy trong trường học văn hóa truyền thống đều là lời dạy bảo của Thánh Hiền. Cho nên trước đây thường nói, mọi nghề đều hèn kém. Không phải ý là xem thường người, mà là cảnh giới quá thấp. Chỉ có đọc sách là cao quý. Sách ở đây là gì? Kinh điển của Thánh Hiền. Cho nên trước đây không có sách xấu. Không sách thánh, bỏ không xem. Còn không phải làm như vậy. Vì sao vậy? Tất cả những sách không tốt đều bị quốc gia thiêu hủy. Đem chúng thiêu hủy rồi, căn bản là cơ hội cho con xem cũng không có. Hiện tại sách tốt không có ai đề xướng nữa rồi. Rất khó mà tìm được. Con đi khắp nơi tìm mà xem. Còn đi xem ở tiệm sách, tiệm tạp chí, ngoài hở vai hở cổ hở chân ra thì mấy thứ sát đạo dâm vọng, dạy hư trẻ nhỏ. Cái này đích thực là đáng sợ, thưa thầy. Khi tụi con học đại học, tầng 1 của ký túc xá đại học sẽ có một tiệm sách. Trong tiệm sách đều là sách gì? Đều là tiểu thuyết, truyện tranh, bao gồm những diễn viên đương đại ra sao, tạp chí thời trang đương đại, toàn bộ đều là mấy thứ đó. Con xem, những truyện tranh đó từ Nhật Bản du nhập vào rất nhiều, toàn là bạo lực. Có đứa bé nọ xem truyện tranh Ultra, bé có thể đánh người, có thể biết được nắm đấm cứng. Ta là siêu nhân biến hình, ta là đại ca, từ nhỏ bị dạy thành thế nào, sùng bái võ lực, bạo lực, không biết đức hạnh, không biết nhường nhịn. Cho nên con trẻ hiện tại, chúng cũng đang đọc sách, nhưng mà sách mà chúng đọc toàn bộ đều làm ô nhiễm thân tâm. Tất cả đều là như vậy. Cho nên chúng con phát hiện ra hiện tại có rất nhiều đứa trẻ, bao gồm cả sinh viên, sau khi ra ngoài thì bộ não đều là hỗn loạn, lời nói không rõ ràng, việc gì cũng không biết làm, sau đó trong bụng thì không có chút sách vở nào hay chút khí chất của người đọc sách, toàn bộ đều không có. Con học đại học 5 năm đúng không? Thật là hối hận. 5 năm này mà nói tụi con cũng như vậy. Bình thường chỉ cần đi học, thi qua là được rồi. Những kiến thức chuyên ngành trong sách cũng không cần học quá nhiều, thi đạt là được. Những thời gian rảnh thì mọi người cơ bản đều ở trong phòng mình xem tiểu thuyết, xem mấy cái diễn đàn ca nhạc đương đại, người nổi tiếng thần tượng, ăn uống hưởng thụ. Thật sự là như vậy. Giống như vậy, lấy thí dụ nếu như chúng ở trong ký túc xá của tụi con ngày ngày nói đọc sách chỉ ở Thánh Hiền, tương lai phải là vợ hiền mẹ đảm, làm người thầy tốt, bạn học của tụi con sẽ như thế nào? Người như vậy mà ở trong ký túc xá thì không ở nổi, con đoán là một trong tuần thì phải dọn ra ngoài. Vì sao vậy? Tại vì bạn ấy cùng mọi người không cùng quan điểm, mà sẽ cảm thấy bạn ấy là một sinh vật khác. Thậm chí con thấy rằng lúc con còn ở trong trường đã từng xảy ra chuyện như vậy. Lúc còn ở trường thì đều có người yêu. Nếu như ai mà không có người yêu thì mọi người sẽ nói kẻ đó tinh thần có vấn đề. Quái vật à? Nhân là quái vật. Cho nên ép kẻ đó phải dung nhập với mọi người, không muốn bị bài xích, vậy thì phải theo mọi người. Cho nên người như vậy ở trong lớp học hay ở ký túc xá khó mà ở tiếp được. Sẽ bị mọi người chê cười à? Nhân. Cho nên thế giới ngày nay không có Thánh Hiền. Nguyên nhân là gì? Không có người muốn làm Thánh Hiền. Không có người biết cái gì là Thánh Hiền. Thánh Hiền có gì tốt? Không biết. Thánh Hiền nghĩa là gì? Nguyên nhân là gì? Sách tốt đẹp, sách Thánh Hiền không có, tuyệt tích rồi. Có một số người lấy đó để kiếm tiền, phá hoại tôn chỉ giáo dục Thánh Hiền. Con xem chúng ta ở đây đều là miễn phí. Trường học của tụi con đều làm nghĩa công, không hề có chút thù lao nào. Đây mới là phù hợp với lời dạy của Thánh Hiền. Bao nhiêu năm như vậy tụi con có từng bị đói chết chưa? Cha mẹ tụi con rất hoan hỷ, vậy tốt biết bao nhiêu người. Chúng ta nhìn lại suy cho cùng, cũng là do không có người thầy tốt, không có sách tốt. Trong tình trạng như vậy, xã hội này dưới tình trạng không có thánh hiền dẫn dắt, không có thánh hiền làm tấm gương, thì có thể tốt được sao? Từ xưa đến nay, trong ngoài nước đều là dựa vào thánh hiền để dẫn dắt mỗi một gia đình, mỗi một đơn vị, mỗi một khu vực, thậm chí là dân tộc, thì quốc gia này mới phát triển tiếp. Cho nên các quân vương trước đây gọi là gì? Gọi là thánh vương. Những mệnh lệnh mà các ngài đưa ra gọi là thánh chỉ. Cho nên chữ thánh này không thể tùy tiện dùng, không có đức hạnh, học vấn và năng lực như vậy. Đức không xứng với địa vị thì không dám làm. Nếu không, sau khi ngồi vào vị trí đó thì sẽ chết sớm. Giá trị quan này qua bao nhiêu triều đại đều là như vậy. Hiện tại mọi người không biết thánh hiền, không biết tại vì sao phải đọc sách, học trường văn hóa truyền thống để làm gì, không biết. Gọi là mới bắt đầu thì không biết phương hướng, giáo viên cũng không dạy chúng, phụ huynh cũng không nhấn mạnh, con trẻ làm sao mà dạy tốt được. Mỗi ngày ở đó đọc sách, chúng đọc hiểu sao? Chúng đọc không hiểu, vì sao vậy? Trong lòng đều là hồ đồ, luôn nghĩ tới ăn uống chơi bời. Thưa thầy, từng có một vị phụ huynh, cô ấy muốn gửi đứa con 5 tuổi của cô ấy tới chỗ chúng con học tập. Vấn đề đầu tiên cô ấy hỏi là chỗ chúng con có đọc thuộc kinh điển không? Chúng con nói có. Cô ấy nói vậy, chỗ chúng con có những tác phẩm nổi tiếng của phương Tây không? Sau đó, đọc là đọc tiếng Anh chứ? Chính là hỏi vấn đề này. Đây là tiêu chuẩn chọn lựa của cô ấy. Sự lựa chọn của cô ấy sai ở chỗ nào? Cho rằng đó cũng là kinh điển. Chúng ta nhất định phải biết. Sư phụ thường nói, các vị đại đức ngày xưa, cho dù là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, nói cho chúng ta biết phương pháp học tập tốt nhất 8 chữ gọi là gì? Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Chúng ta lại đem câu nói này giảng sâu xa hơn. Dân tộc Trung Hoa, nơi này của chúng ta là đất phước. Vì sao vậy? Tổ tiên có đức hạnh, đời đời có đức hạnh, người phước ở đất phước. Cho nên căn tánh của dân tộc Trung Hoa, của người phương Đông không giống người phương Tây. Phương Tây sùng bái vũ lực. Con xem lịch sử phương Tây, thời cổ đại, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại đều là dựa vào cái gì? Dựa vào chiến hạm đại bác, cướp bóc. Nói thẳng ra là nhờ làm hải tặc mà khởi nghiệp. Sử gia công nhận khởi nguồn của phương Tây là cái này. Vậy thì dân tộc Trung Hoa khởi nguồn từ đâu? Từ hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, đã truyền ngàn năm vạn thế, đời đời bất diệt. Cho nên căn tánh của người phương Đông và phương Tây không giống nhau. Cho nên điển tịch không giống nhau, cách dạy không giống nhau, cách thánh hiền biểu hiện ra cũng không như nhau. Hình như có một trường học có những đứa trẻ hiếu học, bản tánh trời xanh thiện lương, có những đứa trẻ kém hơn một chút. Chúng thích tranh đấu, thích cạnh tranh. Chúng không thể tin bản tánh con người là lương thiện, cách dạy của con lại phải khác. Cho nên không phải nói điển tịch của phương Tây không tốt, mà thích hợp bên đó. Cũng như con người không được uống thuốc lung tung vậy. Cho nên nói nhất định phải có thánh hiền. Thánh hiền là người minh bạch, các ngài cũng không dạy bừa. Con hiểu đạo lý này thì con biết được lời của người mẹ đó sai rồi. Sai ở chỗ nào? Cô ấy không hiểu. Kinh điển của phương Tây là để dạy người phương Tây. Kinh điển của dân tộc Trung Hoa, nói thật ra là chủ yếu để dạy cho dân tộc Trung Hoa. Vì con nói người phương Tây cũng có hứng thú, người phương Tây cũng có căn tánh thích hợp. Vì con nói con cái của con hình như thích kinh điển của phương Tây, vì cũng được. Nhưng mà chúng ta phải nói cho con biết, đặc điểm của người phương Tây là thích tranh đấu, thích vũ lực, không nói tới hiếu đạo. Con cái của con học cái này, con có muốn không? Chúng sanh ra tại vùng đất báo phương Đông, chúng sanh ra ở nơi này, con để chúng học phương Tây, con phải nghĩ cho rõ ràng trước. Thưa thầy, vì những kinh điển của phương Đông đều có nghĩa lý rất thâm sâu. Hơn nữa kinh điển này đều thuận theo quy luật tự nhiên của thiên địa vạn vật. Quy luật này mang tới phương Tây, mang tới khắp nơi trên thế giới, chắc là điều thông dụng mà. Đúng là thông dụng. Nhưng mà mức độ tiếp nhận của mọi người không tương đồng. Thí dụ như chúng ta lấy một thí dụ đơn giản nhất, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo càng cao hơn. Tất cả những kinh điển này đều có cách nói như nhau, gọi là gì? Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đây là câu trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nho giáo, Đạo giáo nói điều gì? Đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Người phương Tây bây giờ không hiểu nổi, con liền biết được điều gì? Đó là nói chân lý vũ trụ nhân sanh quá cao rồi. Thật sự là người phương Tây khó mà hiểu được. Cho nên sư phụ tới viện Hán học Ra Xuyên, Đại học Cambridge nước Anh, đều có viện Hán học. Nhưng sinh viên nước ngoài thích cái này, họ có căn tánh này, nhưng mà họ khó mà hiểu được, khó mà đạt được. Người ở nơi đó đều khó mà hiểu được. Con nghĩ xem muốn phổ cập ở dân gian khó biết bao. Nhưng mà ở Trung Quốc thì không như vậy. Kinh điển Nho Thích Đạo đời đời đều tương truyền, đời đời đều có cao nhân chú giải. Thành thật mà nói không cần quá cao. Học sinh trong Thái học viện chú giải tứ thư quá nhiều rồi. Nên căn tánh của người Trung Quốc chúng ta đích thực là không giống như người phương Tây. Chúng ta tại vì sao thường nói giá trị quan của phương Tây hại chúng ta? Bởi vì thuốc của họ không thích hợp cho chúng ta uống. Chính là cái ý này. Chỗ họ cũng có một vị thuốc, đó là tôn giáo. Thí dụ nói Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa, Đạo Cơ Đốc. Thành thật mà nói, Nho Thích Đạo đều cao hơn những đạo trên. Nhưng trên thực tế thì đều là bình đẳng. Vậy tại sao lại nói cao hơn, lại nói tốt hơn? Bởi vì chúng ta là người Trung Quốc, những thứ đó không hợp với thủy thổ của chúng ta. Cũng giống như chúng ta đến phương Tây học mấy thứ đó sẽ cảm giác không thích ứng cho lắm, căn tánh không tương đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải làm rõ đạo lý này. Không phải chúng ta xem thường người ta, những cái đó ở phương Tây thì được, không có gốc rễ. Đúng vậy, nơi này của chúng ta không thích ứng. Cho nên chúng ta phải thành thật để cho con trẻ học kinh điển Nho Thích Đạo. Đây là nguyên lý nguyên tắc, chúng ta nói rõ ràng rồi. Cho nên chúng con nghe nói rất nhiều trường học, họ cũng là trường học văn hóa truyền thống. Họ nói chúng tôi lấy cái hay từ các nhà để dạy tốt đứa trẻ. Chúng tôi dùng rất nhiều quan niệm tốt của phương Tây, cái gọi là lấy phương Tây cho người phương Đông dùng. Như vậy trên thực tế, cách làm này là dựa trên lời nói khi nãy của con, đó là không hề liên quan tới nhau, hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Thành thực mà nói, họ không hiểu được đặc điểm của phương Tây. Sư phụ thường nói cho chúng ta, thầy kiến nghị sách tham khảo cho mọi người xem là cái gì? Lịch sử triết học phương Tây. Bởi vì triết học là nguyên lý nguyên tắc cao nhất chỉ bảo cuộc sống của con người. Nho Thích Đạo chính là triết học. Lịch sử triết học phương Tây, con tỉ mỉ nghiên cứu, con sẽ phát hiện ra một đặc điểm. Thực sự gọi là 100 người có 1000 cách nói, 1 người có 10 cách nói. Sartre và Freud hoàn toàn không như nhau, lại càng không giống với Heidegger. Cho nên nói ngày nay chúng ta có rất nhiều người đọc sách, những người gọi là phần tử tri thức đó hoàn toàn sai lầm rồi. Cứ nói mãi, luận ngữ đã chạy tới chỗ của Aristotle rồi, sai lầm rồi. Hơn nữa còn càng đem những triết học gia phương Tây để xen vào, để giải thích, để xen dùng với Nho Thích Đạo. Còn càng lòng xen vào thì càng không hiểu. Cho thấy điều gì? Cho thấy mọi người chúng ta chưa nhập môn. Cái này là thật. Cho nên có rất nhiều các đại sư, những sách mà họ viết ra, chúng ta nhìn một cái liền để sang bên cạnh. Nguyên nhân là gì? Văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo là truy cầu viên mãn. Cũng giống như ngũ tạng của chúng ta, con để đồ vào trong đó không được. Sự vĩ đại của nó là ở đây, đạo lý bất diệt của nó là ở đây. Ba nền văn minh lớn của phương Tây bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại văn minh Trung Hoa. Chúng ta tin tưởng rằng sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Vì sao vậy? Đó là giáo dục đạo. Đạo là quy luật tự nhiên. Chúng ta hiểu cái này rồi thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta không phải là mù quáng bài xích văn hóa ngoại, bao gồm cả khoa học kỹ thuật của phương Tây. Khoa học kỹ thuật của Trung Quốc rất giỏi. Lịch sử khoa học kỹ thuật Trung Quốc của Ni Đạo, mọi người đọc thử xem. 90% khoa học kỹ thuật của phương Tây đều là do Trung Quốc truyền qua. Cho thấy điều gì? Chúng ta có trí huệ, có năng lực. Vậy tại vì sao sau này họ lại phát triển? Những thứ họ phát triển đều là những thứ mà tổ tiên chúng ta không muốn phát triển. Vì sao vậy? Những thứ này phát triển sẽ hủy diệt nhân loại. tụi con nghe thấy có lý hay không? Trong này phải có trí huệ. Trí huệ cầu được ở đâu? Cầu từ trong tự tánh. Trí huệ, phước đức, năng lực ở trong tự tánh của con làm sao có được? Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chính là tám chữ này. Không được học lung tung. Con học loạn, học tạp rồi. Vì thì trí huệ vốn có, trí huệ trong tự tánh, Nho Thích Đạo gọi là nội học, căn bản không khởi phát được. Cho nên đọc sách Trí Tại Thánh Hiền là ý gì? Con vốn là thánh hiền. Phật nói với chúng ta, chúng ta vốn dĩ là Phật. Mục đích đọc sách là khiến con thành thánh, thành hiền, thành Phật. Chính là ở đây. Có điều gì tốt? Chân tướng vũ trụ nhân sanh con đều hiểu rõ. Ở dân gian con có thể dẫn dắt mọi người đi về phía hạnh phúc, thái bình. Chính là mục đích này. Quan trọng là con người hiện tại phải có tính tâm với tổ tiên, với thánh hiền của chúng ta. Có tính tâm, điều kiện đầu tiên là gì? Sư phụ nói, trường học văn hóa truyền thống phải có giáo viên tốt. Chúng ta thật sự là vinh hạnh từ nhiều kiếp cho tới nay. Đời này chúng ta gặp được sư phụ, đó là người thầy hướng dẫn của chúng ta. Tụi con phải làm tốt chủ nhiệm lớp, dạy bảo học sinh, trải qua một thời gian bồi dưỡng, dạy tốt những bạn trẻ này. Chúng đều là tiểu quân tử, tiểu thánh hiền. Các vị phụ huynh nhìn thấy phải có tính tâm. Họ không nhìn thấy, không nhìn thấy thực tế, họ không có tính tâm. Mọi người trong xã hội vẫn là chưa có phương hướng. Cho nên sứ mệnh của mọi người chúng ta rất to lớn. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.